hạnh phúc như vậy.
Tôi nghe một lời thế công như tại kỳ thiên tình xa của trường gia thắm cô độc gần hạnh xa về kỳ thiên gần bạn có một vị trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu giữa tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự đành để thế công như
đóng rồi đứng một
bên cung kính bên cân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ thi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ á thân cần bên trí hiền cũng nhường mận tôn đức là phúc lên cao thượng ở trú xứ tên đó công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là phúc cao thượng đã văn nghề nghiệp dội kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng nhiều phần bằng chân thành chấm sông bờ và có sông bằng nghệ dương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dương nguyên hàng nguyên buồn hạnh đi không nổi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm nghĩa lá tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thượng hiếp kiếm xa môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời
đấng không bóng
không sâu từ tại cố nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không kiến thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2011, tức là 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Thăm Má, một vài cách minh họa của Đức Phật sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng tọa Tác Đẳng mở đầu chương trình. Xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tỷ giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, Nguyện cầu Đức Tăng Bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh ngân giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 28 tháng 12 năm 2011, giáo trình lớp Phật Pháp, Buddha Khamma, một vài cách minh họa của Đức Phật. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Buddhaya. Chúng con kính mời Thượng Tọa Sát Đẳng ạ. Nam Mô Buddhaya. Dạ con không thấy Thượng Tọa Sát Đẳng ở trong room, vậy con xin phép đọc tính văn của bài học hôm nay. Dạ có lẽ Thượng Tọa bị té hay là có tục trặc gì kỹ thuật. Giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thanh Thâm Má, một vài cách minh họa của Đức Phật. Trong cái nhìn và ngôn ngữ của Bậc Đại Giác, Đức Phật có những cách diễn tả rất khác thường nhưng đầy ý vị trong sự tả chân. Nói về một thành phố sầm uất phú cường này, Ananda, thời xưa có một vị vua tên là Maha Suddhana đại thiện tiến. Vị này là trưởng ngôn dương trị vì như pháp, là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kusinara này là kinh đô của vua đại thiên tiến tên là Kusawati. Cầu xá bạn phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 17 do tuần. Này Ananda, kinh đô Suvavati này rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiên túng sung mãn, thực phẩm phong phú. Này Ananda, cũng như kinh đô Alakamanda của chư thiên rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Cũng vậy này Ananda, kinh đô Kusavati này cũng rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn. Này Ananda, kinh đô Kusavati này ngày đêm vang dậy 12 loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông và tiếng. Và thứ 10 là lời kêu gọi, hãy uống đi, hãy ăn đi. Nói về một nữ nhân đẹp, này Ananda, nữ báo đã xuất hiện cho vua đại thiên tiến, mỹ miều khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da trượt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh với dung sắc của tiên. Này Ananda, thân xác nữ báo này em mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh chân tay nữ báo này trở thành ấm áp, khi trời nóng trở thành lạnh mát. Này Ananda, thân nữ báo tỏa mùi thơm tiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này Ananda, nữ báo này dậy trước và đi ngủ sau đức đại thiên kiến, mọi hành động làm vua thỏa thích yên lành khả ái. Này Ananda, nữ báo này không có một tư tưởng nào bất tính đối với vua đại thiên kiến, huống nữa là về thân thể. Này Ananda, như vậy là một sự xuất hiện nữ báo của vua đại thiên kiến. Hai lời mô tả trích nguyên văn từ kinh đại thiên kiến, đại thiện kiến. Con xin sám hối. Con xin đọc lại hai lời mô tả trích nguyên văn từ kinh đại thiện kiến. Trường bộ hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm lưu ý: không phải vì là một bậc giải thoát mà bậc thế gian giải không có cái nhìn khách quan về thế giới này. Hai, phẩm vị nhận thức tuy tùy mỗi cá nhân nhưng cũng có những chuẩn mực nhất định. Cái đẹp của tự nhiên thường thì cũng như cái vừa phải, như trung đạo trong hành trình giác ngộ. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật Tổ. Dạ.
Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay lẽ ra là ngày thuyết giảng của Như Sư Liệu Pháp, và lẽ ra thì Đại Đức Pháp Đăng sẽ là người điều khuyết, nhưng mà cuối cùng thì Đại Đức Pháp Đăng cũng không có mặt được. Nên trong ban điều hành Phổ Thuyết Hạnh đã gọi cho chúng tôi điều khuyết trong ngày hôm nay. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học về cái đề tài một vài khía cạnh minh họa của Đức Phật. Và bài học này được thuyết giảng được trích theo trong bài kinh đại thiện kiến Sudarsana Sutta trường bộ kinh. Bài học này sẽ cho chúng ta ba vấn đề đáng chú ý. Từ hai cái trích đoạn trên, điểm thứ nhất mà chúng ta phải lưu ý là Đức Thế Tôn bậc thế gian giải Lokavidu không phải vì là một bậc giải thoát mà không có cái nhìn khách quan về thế giới này. Điểm thứ hai đáng chú ý Là từ hai trích đoạn này chúng ta thấy phẩm vị nhận thức tùy theo mỗi cá nhân, nhưng cũng có những chuẩn mực nhất định. Và điểm thứ ba mà chúng ta cũng nên chú ý là khi mà Đức Phật Ngài mô tả về cái đẹp tự nhiên, thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng cái đẹp của tự nhiên thường thì cũng nằm ở trong cái chừng mực vừa phải, như trung đạo trong hành trình giác ngộ. Ở đây thưa quý vị, trước hết không phải vì là một bậc giải thoát mà đấng thế gian giải như Đức Phật lại không có cái nhìn khách quan về thế giới này. Quả thật, nếu như mà Đức Phật không có cái nhìn khách quan về thế giới này và minh họa về thế giới này một cách trung thực, thì như vậy Ngài không phải là một vị Phật, và không phải là bậc thế gian giải. Nhưng mà ở đây chúng ta một điều, chúng ta thấy một điều rất thú vị, là khi Ngài thuyết pháp về cái khía cạnh giải thoát, Ngài trình bày về đạo lộ giải thoát, thì bao giờ Ngài cũng nêu rõ thế gian này thật vừa đủ để nhàm chán, thật vừa đủ để viễn ly, thật vừa đủ để giải thoát. Là tuyên bố thế gian này là vô thường, cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ thời cái đó là vô ngã. Đối với pháp vô ngã thì cần phải quán xét như thật cái chánh trí, cái này không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, vân vân. Thế nhưng trong một bối cảnh nào đó, khi cần phải miêu tả lại cái cảnh sống tả chân cái cuộc sống, thì Đức Phật Ngài vẫn miêu tả một cách rất đầy đủ và rất thú vị. Đó là điểm đặc biệt trong cách thuyết pháp minh họa của Đức Phật. Khi mà Tôn giả Ananda thỉnh cầu Đức Phật hãy đi đến những kinh đô trù phú của một xứ sở rộng lớn hùng cường để mà viên tịch, vì Ngài là bậc đạo sư, là bậc thiên nhân sư, không xứng đáng ở một cái thị trấn nhỏ hẹp như là Kushinara này. Bây giờ Đức Phật mới giải thích cho tôn giả Ananda nghe, chớ có nói rằng Kushinara là một thị trấn nhỏ bé. Xưa kia một thời, Kushinara là kinh đô của vua Sudarsana. Và trước đây nó có tên gọi là kinh đô của Sawati. Rồi để nêu rõ cái sự trù phú hùng cường của Kushinara xưa kia, Đức Phật Ngài đã mô tả cho tôn giả Ananda nghe về một cái thành phố kinh đô của vị trưởng luân vương Sudarsana. Đó là một thành phố sầm uất phú cường, thời xưa có vị vua là Maha Sudarsana đại thiện kiến là vị chuyển lương vương, trị vì như pháp là vị pháp vương thống lãnh bốn thiên hạ, chinh phục hộ trì quốc dân đầy đủ bảy báo. Này Ananda, đô thị Kushinara là kinh đô của vua đại thiện kiến tên gọi Kusawati. Phía đông và phía tây rộng đến 12 do tuần, phía bắc và phía nam rộng đến 17 do tuần. Kinh đô Kusawati này rất phồn thịnh phú cường, dân cư đông đúc. Dân chúng sung mãn, thực phẩm phong phú, cũng như là kinh đô Alaka Manda của chư thiên rất phục thịnh phú cường, dân cư đông đúc, thiên chúng sung mãn, thực phẩm phong phú. Kinh đô Kusawati này ngày đêm vang dậy 10 loại tiếng, tức là tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, tiếng trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát, tiếng sập xõa, tiếng chuông và cái tiếng gợi mời hãy uống đi, hãy ăn đi. Đức Phật đã mô tả như vậy. Chúng ta thấy thật là thú vị. Cách tả chân của Đức Phật rất bình dị, nhưng mà đã nói lên hết tất cả những gì phồn thịnh phú cường của một cái thành phố và xưa kia là kinh đô của vua Maha Sudarsana. Mặc dù nay chỉ là một thị trấn nhỏ Kushinara, chúng ta đọc qua đây đó, chúng ta sẽ có được một cái cảm giác là chúng ta được đi đến chứng kiến một cái thành phố kinh đô sung túc, bởi vì ngày đêm vang dậy tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng xe, tiếng trống lớn, trống nhỏ, tiếng tỳ bà, tiếng hát và tiếng mời gọi hãy ăn đi, hãy uống đi, chứng tỏ cái thành phố này là cái thành phố mà dân chúng rất giàu, và ngày và đêm họ luôn đi chơi, họ chỉ biết đi dạo chơi bằng xe, bằng ngựa, bằng voi, rồi chỉ biết ca hát, rồi biết mời gọi nhau trong những buổi bữa tiệc thâu đêm. Cách tả chân của Đức Phật như thế làm chúng cho chúng ta có một ý nghĩ là cái thành phố này xưa kia là như vậy mà bây giờ là như vậy, thì đó là vô thường. Cuối bài kinh này đó thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã kết luận này: Năng Đa, thật là vô thường, nó có tính chất sanh diệt, sanh lên rồi hoại diệt, tịch tịnh được pháp sanh diệt ấy mới thật an vui. Anicca vatasankhara upadavayathamino pacitva nirucchanti te sangvu vasamo sukho. Chúng ta hãy xem lại bài kinh đó, chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ đọc được cái lời này của Đức Phật. Khi mà cần phải tả chân một cái thành phố sung túc phú cường, thì Đức Phật Ngài đã dùng những cái ngôn từ thật là bình dị, ngắn gọn, nhưng mà tô đậm màu sắc. Nhưng rồi Đức Thế Tôn đã kết luận như vậy, chúng ta thấy rằng cái cách thuyết giảng trình bày của Đức Phật thật là đặc biệt. Có lúc thì Ngài dẫn dắt, khi mà người ta nghe Ngài mô tả, họ cảm thấy rạo rực trong lòng một cái thành phố hoa mỹ như vậy. Nhưng rồi cuối cùng thì Đức Thế Tôn Ngài đã dẫn cho họ đi vào cái con đường trí tuệ, tức là nhận xét cái gì rồi nó cũng phải biến hoại, thời gian cái gì rồi nó cũng phải phôi pha, không có cái gì tồn tại ở trong cuộc đời này. Bởi một thành phố như vậy, sung túc như vậy, hùng cường như vậy, trù mật như vậy, mà cho đến ngày hôm nay, ngay trong hiện tại, thì chỉ là một thành phố nhỏ lẻ, một thị trấn nhỏ bé. Đến mức mà Tôn giả Năng Đa cảm thấy rằng tại một thị trấn hẻo lánh xa xôi này thật không xứng đáng để cho một bậc chánh đẳng chánh giác viên tịch Niết Bàn. Đây là một cái điểm rất độc đáo mà chúng ta phải nhận biết như thế. Đức Phật là bậc Thế Gian Giải Lokavidu, những gì ở trong cuộc đời này Ngài đều biết rõ tất cả. Và khi Ngài biết rõ được như vậy, cho nên khi mà phải mô tả về một cái vẻ đẹp của thành phố, để rồi Ngài đi đến kết luận là sự vô thường, thì lúc đó thưa quý vị, Ngài đã thuyết pháp thật là hoàn hảo. Nếu một phàm phu chúng ta đó, khi mà cái gì chúng ta thích, đi đến được nơi nào mà chúng ta cảm thấy thích, thì chúng ta chỉ nối lên cái vẻ đẹp hay là chúng ta tô vẽ thêm. Còn hễ cái gì mà chúng ta, cái cảnh nào mà chúng ta chán, chúng ta ghét, chúng ta không thích, thì chúng ta khi thuật lại, kể lại, mô tả lại cho người khác nghe, thì chúng ta chỉ nói toàn là cái khuyết điểm, cái xấu. Chúng ta không được cái tính trung thực đó. Chúng ta chưa có khả năng tả cho như một bậc chánh đẳng chánh giác. Còn một điều hấp dẫn hơn nữa là khi mà Đức Phật Ngài mô tả về bảy báo của vua trưởng lưu vương Mahasudassana như là nữ báo, là chỉ cho cái người phụ nữ mà làm hoàng hậu của đức vua Mahasudassana. Một lần nữa Đức Phật Ngài cũng đã mô, Ngài cũng đã tả chân một cách thật là thú vị. Cái cách tả chân đó, thưa quý vị, điểm đặc biệt thì là chúng ta thấy Ngài mô tả cái vẻ đẹp của một nữ nhân, vua vật của vua Mahasudassana. Ngài không có nói lên những cái gì mà có tính cách đố kỵ, với sắc đẹp dục lạc. Nhưng mà Ngài cũng không có phải Ngài nói lên cái đẹp đó để khiêu gợi cho người khác, mà Ngài đã dùng một cách tả chân mà chúng ta đọc qua chúng ta hiểu được rằng người nữ đó đẹp như thế nào. Nhưng mà tâm của chúng ta không bị xao xuyến bởi cái sắc đẹp đó. Cái đó là một cái nét đặc biệt mà Đức Phật Ngài đã, Ngài đã giảng giải, Ngài đã thành công. Một điều mà chúng ta cũng nhận thức ở đây là qua cái điểm thứ hai đó, mà chúng tôi muốn nói là tùy theo mỗi cá nhân nhận thức cái đẹp, cái ngon như thế nào, tùy theo cái cá nhân nhận thức cái phẩm vị. Nhưng mà qua cái lời mô tả của Đức Phật ấy, thì chúng ta phải thừa nhận rằng tất cả những cái vẻ đẹp đó nó cũng có cái chuẩn mực nhất định. Và khi Đức Thế Tôn Ngài đã mô tả như vậy đó, thì các bậc thiện trí thức trong đời này khi mà nghe được, đọc được những lời lẽ ấy, thì họ đều phải chấp nhận Ngài nói như vậy quả thật đúng, nữ nhân mà như thế là một nữ nhân quý báu, là một vua vật của vua chuyển lương vương Mahasudassana. Ở trên đời này nó có những cách để chúng ta nói. Khi mà mô tả về một cái vẻ đẹp, người ta thường thì cho những cái thí dụ nó hơi quá đáng. Nói lên cái vẻ đẹp đến mức mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được là người đó là một người phàm mắt thịt. Cũng như khi mà chúng ta nói đến cái xấu thì làm cho mình cảm thấy chán ghét. Nhưng mà đối với Đức Phật thì khác. Khi mà Ngài cần phải tả chân một cái phẩm vị về sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon, xúc lạc đúng không? Thì Ngài đã tránh hai cái cực đoan đó. Ngài đã mô tả một cách rất trung dung, nhưng mà không phải là mất đi cái giá trị của nghệ thuật tả chân, để khiến cho người khác nghe, người khác cảm nhận được liền, hiểu được liền. Đó là điểm đặc thù. Ở đây thưa quý vị, một cái điểm thứ ba nữa mà chúng ta nhận thức ở đây qua cái bài kinh này, nhất là qua cái đoạn mà Đức Phật Ngài mô tả về nữ nhân báo của vua Mahasudassana. Chúng ta lại có thêm một điều để chúng ta suy nghĩ. Này Ananda, nữ báo đã xuất hiện cho vua Mahasudassana. Nữ nhân này mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, không quá béo, không quá gầy, không quá đen, không quá trắng, vượt trên dung sắc loài người, sánh đến dung sắc chư thiên. Này Ananda, thân xúc nữ báo này êm mịn như bông, như nhung. Này Ananda, khi trời lạnh tay chân nữ, nữ báo này trở thành ấm áp. Khi trời nóng thì nó trở thành mát lạnh. Này Ananda, thân nữ báo tỏa mùi thơm chiên đàn, điện thoại tỏa mùi thơm hoa sen. Cái cách tả chân của Đức Phật như vậy thì không còn chỗ nào để mà chúng ta nói là thiếu sót được. Một người đẹp đến thế là cùng. Nhưng mà khi Ngài mô tả như vậy thì chúng ta nghe hoàn toàn là thanh lịch, không có một cái gì nó phạm phu. Nhưng ở đây đó, một điều mà chúng ta phải chú ý là khi Đức Thế Tôn Ngài tả chân một sắc đẹp như thế, khiến cho chúng ta phải hiểu rằng cái đẹp của tự nhiên thường thì cũng có cái vừa phải, không quá cao, không quá thấp gọi là đẹp, không quá mập, không quá ốm gọi là đẹp, không quá trắng, không quá đen gọi là đẹp. Cái gì nó vừa phải thì đẹp. Điều này khiến cho chúng ta liên tưởng đến trung đạo trong hành trình giác ngộ. Đối với đời sống và phạm hạnh tu tập, nếu mà sống lợi dưỡng thì đó cũng là một điều. Nhưng mà nếu sống quá khắt khe khổ hạnh thì đó cũng là một điều dở. Đó không phải là phạm hạnh cao thượng. Cái phạm hạnh cao thượng ở đây là đối với dục lạc không tham đắm, đối với danh lợi không ham mê, nhưng mà đối với sự khổ hạnh ép sát thì cũng không làm theo. Chỉ làm như thế nào để thu thúc được các căn, chế ngự không cho tham ưu sanh khởi, khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ. Nhưng mà cái gì để bảo trì cái thân này, như là cái sự ăn uống, cái sự tắm rửa cho sạch sẽ, cho thân được khinh an, thì cái điều đó phải là, thì cái trung đạo trong đạo Phật, trong cái hành trình giác ngộ, cái trung đạo đó là cái nét đẹp của đời sống phạm hạnh. Ở trong cuộc sống này chúng ta còn nhiều cái sự kiện khác cũng là cái trung đạo. Thí dụ một người thì họ không tin gì cả, không tin có đời này, không tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh, không tin có chư thiên ma quỷ vân vân. Họ phủ nhận tất cả, họ rơi vào tình trạng loạn kiến. Còn một người khác thì họ cũng thái quá, là họ tin, nhưng mà họ tin tất cả nó đều tồn tại được vĩnh hằng, đời sống này sang đời sống khác thì cũng là một chúng sanh đó trải đi luân hồi. Thì như vậy cả hai người, một người thường kiến và một người đoạn kiến, cả hai người đó thật sự họ không có một cái nhìn khách quan, trung thực. Còn đối với một vị mà tu tập thì không chấp nhận đoạn kiến, nhưng mà cũng không chấp thủ theo thường kiến. Có đời này có đời sau, có các loại quá sanh, nhưng mà giữa đời này và đời sau đó, sự hiện hữu của thân ngũ quẩn mới nó có tập khởi là cái sự sanh. Sự sanh này có tập khởi là nghiệp hữu, nghiệp hữu này có tập khởi là thủ, thủ có tập khởi là ái, ái có tập khởi là thọ, thọ có tập khởi là xúc, xúc có tập khởi là lục nhập, lục nhập có tập khởi là danh sắc, danh sắc có tập khởi là thức, thức có tập khởi là hành, hành có tập khởi là vô minh. Như vậy thì cái thuyết duyên hệ, duyên khởi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, vân vân, cái này có kia mới có, và nó cũng không phải là tồn tại vĩnh hằng. Có sanh lên rồi diệt, diệt rồi trợ tạo cho pháp khác sanh lên, nhưng mà nó vẫn tiếp nối nhau. Thì như vậy đó là con đường tu đạo. Sự tu tập trung đạo mà chính chánh kiến cũng là trung đạo. Thời như vậy một con người đó mới thật sự là đẹp. Ở trong đời sống của chúng ta cũng vậy, có những điều mà chúng ta phải chú ý. Thí dụ như bây giờ trong cái việc ăn uống, nếu mà chúng ta nhịn ăn, chúng ta ốm mo gầy mòn, chúng ta cũng chết. Và chúng ta ăn một cách phàm ăn, ăn nhiều, ngủ nhiều thì nó cũng không hay, cũng phải chết do bệnh mà. Chỉ có một người khi ăn biết tiết độ, ăn vừa phải để cho bao tử nó trống một chút, để hô hấp được dễ dàng, để sự tiêu hóa vật thực được dễ dàng. Và khi ăn không có đắm nhiễm, mà chỉ nghĩ rằng cái sự ăn này là để duy trì mạng sống, để hỗ trợ phạm hạnh tu tập thôi. Thì như vậy nội trong việc ăn không, chúng ta cũng có một cái ăn trung đạo, Thì những điều mà chúng tôi trình bày đó, thì chúng ta thấy rằng trung đạo bao giờ nó cũng đi đến chỗ hoàn mỹ. Thì cũng như Đức Phật Ngài mô tả về cái sắc đẹp tự nhiên, không quá cao, không quá thấp, cái nét đẹp trung đạo đó được mô tả như thế là đẹp thật, không quá mập, không quá ốm, không quá trắng, không quá đen. Điều đó là cái vẻ đẹp trung đạo. Cho nên ở đây thỉnh thoảng chúng ta cũng nên đọc qua và nghe qua những đoạn kinh như thế này. Tại sao chúng ta phải đọc, phải nghe như vậy? Là để chúng ta có cái nhìn với Đức Phật một cách trung đạo. Chúng ta nói như vậy có nghĩa là có người vì không hiểu được Đức Phật, không thấy cái điểm đặc biệt ở Đức Phật. Đức Phật là một nhân vật thần thoại do tín ngưỡng tôn giáo tưởng tượng ra mà thôi, cho nên họ phủ nhận Đức Phật. Đó là một cái bất cập. Rồi có người thì họ quá tin tưởng Đức Phật như là một vị thần linh thượng đế, họ không hiểu Đức Phật nữa, và họ chỉ biết rằng đó là một đấng có quyền lực, Ngài rất linh, rất linh thiêng, để có thể cầu nguyện. Và cho dù Ngài ở đâu đi nữa, Ngài cũng vẫn nghe, vẫn thấy cái lời cầu nguyện của mình, để Ngài cứu độ vì cái tâm từ bi. Người ta quan niệm như vậy. Nhưng mà cái quan niệm đó cũng là một cái thứ bất cập, một thứ thái quá. Khi mà chúng ta đọc những cái đoạn kinh như thế này, chúng ta dùng trí tuệ suy xét một chút, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật là một con người thật sự, một nhân vật lịch sử. Và cái nhìn của Đức Phật về thế gian này, thì Ngài đã mô tả một cách khách quan và trung đạo. Thế thì chúng ta nhìn Đức Phật, Ngài như là một nhà khoa học, Ngài rất có óc nghệ thuật, có óc thẩm mỹ, nhưng mà Ngài không có bận rộn quyến luyến với cái đó. Chính đây là điều đặc biệt mà khi chúng ta đọc qua những cái đoạn kinh này, chúng ta sẽ hiểu Đức Phật nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất hy vọng là tất cả chúng ta ở đây khi nghĩ về Đức Phật, chúng ta có một cái nhìn về Đức Phật như là một nhà học giả về Đức. Họ đã nói hãy càng hiểu Đức Phật thì con càng kính Đức Phật, mà hãy càng kính Đức Phật thì con càng hiểu về Đức Phật. Đó là một điều sẽ đem lại nhiều lợi lạc cho chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta quá tin tưởng Đức Phật như là một vị thần linh thượng đế, thì chúng ta chỉ biết ngồi đó mà cầu nguyện, mà chúng ta không thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Còn nếu như mà chúng ta phủ nhận sự xuất hiện, sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này như là một óc tưởng tượng chứ không có thật, thì chúng ta sẽ cũng sẽ không bao giờ thực hành được theo lời dạy của Đức Phật. Một cách trung đạo là chúng ta phải nhìn Đức Phật là một con người thật sự như chúng ta. Chỉ khác hơn ở chỗ là cái tư tưởng của Ngài đã giải thoát khỏi các hệ lụy phiền não, và Ngài đã thuyết pháp đưa ra những cái đường hướng để thực hành và chấm dứt cái sự khổ đau như Ngài. Đức Thế Tôn đã dạy: này chư tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy hai điều, là trình bày về sự khổ và trình bày về cái sự diệt khổ. Như vậy là thực tế quá rồi, thưa quý vị. Bởi vì mục đích của Đức Phật khi mà Ngài từ bỏ hoàn thành để chấp nhận đời sống của một vị tu sĩ, một vị sa môn, Ngài cũng không có cầu nguyện ai hết. Ngài cũng không vì tín ngưỡng một tôn giáo nào, mà Ngài muốn đi tìm cách thật. Cái thật đó chính là con đường trung đạo Paccima Patipada. Chỉ có con đường trung đạo này mới thật sự đưa đến cái sự giải thoát. Trong thời đó cũng có những người họ xuất gia là những vị sa môn và la môn, nhưng mà họ sống khổ hạnh ép sát. Rồi họ chỉ biết thờ lửa, họ chỉ biết thờ vị thần này vị thần kia thôi, họ không có phát huy được trí tuệ. Cho đến khi mà Đức Phật, cho đến khi mà Ngài đã thử qua những cái phương thức khổ hạnh, Ngài cảm thấy rằng đây không phải là con đường. Ngài đã tìm ra được cái con đường trung đạo đưa đến sự giải thoát. Và con đường trung đạo mà Đức Phật Ngài đã vạch ra cho chúng ta, con đường trung đạo trong đạo, trong cái lộ trình giải thoát, chúng ta thấy đẹp như thế nào, chúng ta thấy căn bản hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta cũng biết ở đây. Như cách nói của Đức Phật khi Ngài tả chân về cái sắc đẹp của nữ báo của vua Mahasudassana, thì cái gì nó vừa phải thì cái đó là nó đẹp. Không quá cao, không quá thấp, không quá mập, không quá ốm, không quá trắng, không quá đen, thì cái đó là đẹp. Mà nếu tả chân như vậy thì không có ai là phủ nhận được cả. Không có ai phủ nhận được cái điều Đức Thế Tôn nói là sai hay là quá đáng. Đây cũng chính là một trong bốn cái pháp gọi là vô sở quý của Đức Phật, vô sở chác của Đức Phật. Bởi vì đọc kinh điển đó, chúng ta cũng đọc một cách trung đạo, đừng có cố mà đi tìm những cái lý lẽ hay là những cái điểm luận tranh, hoặc là những cái học thuyết như là những cái triết học, những môn triết học, mà chúng ta phải đọc hết, đọc một cách khách quan về lời dạy của Đức Phật. Những gì mà Đức Phật Ngài thuyết giảng về con đường thực hành chúng ta cũng phải đọc. Mà ngay cả những cái đoạn kinh mà Đức Phật Ngài tả chân và cái sự thật của cuộc đời, mình cũng phải đọc để mình mới hiểu được Đức Phật là ai. Thì khi đó chúng ta mới có được một cái lòng tịnh tín ở Đức Phật một cách chân chính, trí tuệ. Đức Phật có dạy rằng: này chư tỳ kheo, ai tán thán Như Lai chỉ bằng cái niềm tin, Như Lai không có khen ngợi gì. Người nào mà tán thán Như Lai bằng trí tuệ, hiểu Như Lai, hiểu được giáo pháp của Như Lai thì Như Lai mới khen ngợi vậy. Chúng ta cũng phải như vậy thôi. Cho nên ở đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về những vấn đề trong bài học ngày hôm nay chúng ta học được. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này. Kính chúc chư công đức được mọi sự an vui. Kính chúc quý vị luôn được tiến hóa. Nam Mô Bổn Thầy. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng hoan hỷ điều hợp cho bài học này.
Sa thú, bạch thượng tọa thiền sư, xin hỏi thượng tọa một câu rất là riêng tư là, có khi nào thượng tọa ngồi một mình đọc kinh điển mà thượng tọa cảm thấy rất là sung sướng, cảm thấy rất là hoan hỷ, và thượng tọa cảm thấy rằng, ồ, mình rất có phước để mình có thể đọc và mình thấy cảm nhận những điều này ở trong kinh điển không? Tại vì có rất nhiều người họ đọc kinh điển, đọc phải có đọc thôi, nhưng mà thượng tọa lặng lội trong đó, thượng tọa có cảm thấy rằng mình có cái niềm hạnh phúc thực sự khi mình đọc kinh điển không? Kính thưa thượng tọa.
Nam Mô Bổn Thầy. Dạ. Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị. Khi nói đến điểm này, chúng tôi nói bằng một cái tâm hết sức chân thật. Là khi mà chúng tôi đọc kinh điển, chúng tôi đọc cái cách đọc như khi nãy chúng tôi nói với quý vị, là không phải chúng ta đi tìm những cái lý lẽ cao siêu, chúng ta bỏ qua những cái chi tiết, mà phải đọc hết tất cả về lời dạy của Đức Phật, chúng ta mới cảm nhận được Đức Phật là ai. Chính cái điểm này, khi mà đọc kinh điển, có đôi khi chúng tôi sung sướng đến mức độ và chúng tôi nghẹn lời, mà chúng tôi cảm thấy chưa kịp nói cho ai cả. Nếu mà chờ đợi đến cái thời pháp mà chúng tôi thuyết giảng trong những ngày sắp tới thì nó xa quá. Cho nên chúng tôi có đôi khi chúng tôi cũng cảm thấy tiếc nuối là không được chia sẻ. Cũng như vừa rồi khi ở bên Ấn Độ mà chúng tôi cùng với chư tăng Việt Nam, cùng với chư tăng ở các nước để mà đọc tương bộ kinh. Một điểm mà chúng tôi rất là thú vị là vì chúng tôi đọc vào nguyên bản Pali, nhưng mà đọc đó hiểu đó, và chúng tôi có cái cảm giác là Đức Phật, chúng tôi sống ở gần Đức Phật vô cùng, ở gần vô cùng. Thế nhưng chúng tôi có cảm giác những lời dạy của Đức Phật hay là những pháp thoại do tôn giả Mahakassapa hay tôn giả Ananda ngài thuyết, ngài nói giống như là ngài mới thuyết hồi sáng này hoặc là ngày hôm qua, không xa thôi. Cho nên khi mà chúng tôi đọc trong kinh điển, chúng tôi có nhiều cái điều thú vị đặc biệt. Nhưng mà phải nói rằng đọc tạng kinh chúng ta có cái niềm thú vị khác, mà đọc tạng luật chúng ta lại có cái niềm vui khác, một đọc tạng bi pháp thì chúng ta có một cái sự cảm nhận lợi ích khác, chứ không phải ba cái cảm giác nó giống nhau. Ở tạng kinh thì chúng ta đọc, chúng ta sẽ thấy gần gũi thân thiện với đời sống của Đức Phật và chư Thánh Tăng, rất là dễ hiểu và có những cái giai thoại rất hấp dẫn thôi. Đọc tạng luật thì mặc dù hơi khó khăn một chút, hơi khép kín một chút, phải nề nếp một chút, nhưng mà chúng tôi vẫn có cái lý thú, bởi vì cái vai trò của chúng tôi hiện tại là giảng dạy của cái môn luật. Và khi mà chúng tôi đi đến tham dự cuộc lễ ở chùa này chùa kia với chư tăng, chúng tôi cũng có đôi khi phải chủ trì một cái tăng sự. Vì vậy cho nên đối với chúng tôi đọc tăng luật, chúng tôi lại có cái điểm hấp dẫn. Còn đọc ví dụ pháp á, thì khô khan lắm thưa quý vị. Nhưng mà vì thuở nhỏ chúng tôi và tự tòa Giác Đẳng cùng học ví dụ pháp với ngài hòa thượng Tịnh Sự, và chúng tôi đã trở thành những vị giáo thọ dạy cái môn này, và những lý lẽ rất chặt chẽ mà khi chúng tôi đọc vào trong đó, giống như là một người họ học toán khô khan, nhưng mà họ đem cái công thức toán đó họ chứng minh và để ra được cái đáp số đáp án, thì phải nói là một cái niềm vui. Và chính vì vậy cho nên đối với chúng tôi thì chúng tôi có một cái điểm đặc biệt là chúng tôi thường nói may mắn thay được sanh làm người, và may mắn thay cho tôi được gặp chánh pháp, và may mắn thay cho tôi là đọc qua được cả tam tạng. Cái điều ấy chúng tôi rất lý thú. Đây là cái lời nói rất chân thật mà chúng tôi nói từ cái trái tim của mình, chúng tôi không có thiêu dở. Và nếu những cái điểm nào mà chúng tôi nói một cách thành thật trong cái niềm quan hỷ như thế, mong với sự thật này sẽ đem lại sự hạnh phúc an lạc cho tất cả mọi người ở đây. Nam mô Phật Thầy.
Sao thú, kính thưa thưa tổ sư, chắc chắn là tất cả chúng ta đều được những cái lợi lạc khi mà chúng ta sống có những giây phút mà chúng ta cảm nhận là chúng ta gần với Đức Phật và gần với lời dạy của Ngài. Thật ra trong đời sống của chúng ta, thưa quý vị, nếu chúng ta được gần đến Đức Phật gần chừng nào thì chúng ta lại càng an lạc chừng đó. Có được biết là không tại sao chúng ta không có, có nhiều người chúng ta không có cố gắng làm việc đó. Nhưng mà phải nói rằng khi mà chúng ta đọc kỹ, đọc rõ những đoạn kinh và đến gần thì trong lòng của chúng ta rất là hoan hỷ, rất là an lạc. Bây giờ thì kinh tiếp theo với phần thảo luận để thỉnh đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tự Quyền nghe được, xin thỉnh đại đức Tự Quyền hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Có lẽ đại đức Tự Quyền không nghe được. Xin hỏi đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tân có nghe được không? Đại đức Tự Quyền đến thì nghe được rồi. Đại đức Tự Quyền, ở trong xã hội chúng ta thường ca ngợi cái gì tuyệt đối. Ví dụ như giàu thì chúng ta muốn giàu cực kỳ, đẹp thì muốn đẹp cực kỳ, cao thì muốn cao cực kỳ, trắng thì muốn trắng cực kỳ. Nhưng mà ví dụ như ở đây được mô tả được cái đẹp của một người đó, thì người nói vì đó không quá mập, cũng không quá ốm, không quá cao, không quá thấp, không quá trắng, không quá đen. Thì đến lúc thì mình có cảm nhận một điều rằng cái quan niệm mà về cái gì ở trong đời sống gọi là tuyệt vời của chúng ta đó, nó phải là tuyệt đối, nó phải là cực độ đó, thì nó có cái gì không hay, nó có gì bất ổn, có phải như vậy không? Có phải nó đến từ sự cực đoan của con người, phải như vậy không? Thỉnh ý kiến của đại đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Ni Cha. Và có cái lễ đến sư phụ Trì Siêu, toàn thể Giác Đẳng, đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý thượng nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch thượng tọa, Thì quả thật thì thường con người có quan niệm, mà quan niệm phải nói giá trị tuyệt đối về mọi gì thứ mà họ đang có. Chẳng hạn như họ giàu, rồi họ đẹp, họ tốt, họ hay, họ có nhiều cái tiền của, điều kiện nói chung. Thì đây là một điều mà họ luôn luôn chấp cư rằng cái đó nó là một cái an toàn cho chính họ. Nhưng quả thật sự ứng lên tinh thần của Phật Pháp thì tất cả những cái gì, tất cả những cái gì thuộc về, tất cả những cái gì thuộc về giá trị cuộc đời này là các pháp, chẳng hạn như là vật chất hay là cái gì thuộc về tinh thần của chúng ta, nó cũng đều sẽ là chỉ là một tạm thời. Một con người học rất giỏi, hiểu biết rất nhiều, nhưng chỉ cần một tai nạn, chỉ một tai biến bệnh hoạn hoặc tai nạn thì họ sẽ sụp đổ tất cả, họ sẽ quên đi, họ sẽ không nhớ cái gì, hoặc là họ không thể thực hiện trên những gì họ suy tưởng, vân vân. Còn cái thứ hai nữa, họ có thể giàu, thì cái giàu của họ, họ tự cho rằng có thể họ nuôi sống gia tộc họ cho tới đời cháu cố cháu chắc luôn, cũng không có, cũng không hết, nhưng đều chỉ trong một thời gian ngắn. Vì cái sự biến đổi thì họ đã mất hết tất cả. Thì có thể nói rằng cái quan niệm có một giá trị tuyệt đối ở trong cuộc sống đó là chính của chính họ. Họ đã suy nghĩ như vậy, họ đã tư duy như vậy, họ không thể nào mà cho rằng cái điều đó có thể xảy ra được. Nhưng cái đó nó không có có tuyệt đối, và quả thật nó bất ổn vô cùng. Chẳng những nó không đối với họ, nó không có một cái sự tuyệt đối mà nó an toàn, mà nó trở nên bất ổn vô cùng. Chúng ta thấy có những cái chết của người thân của chúng ta còn trẻ, hay là mới gặp ngày hôm qua, hôm nay đã chết. Người thân của chúng ta đột ngột chúng ta nghe được cái hung tin là bây giờ người thân của chúng ta qua đời, là anh, là chị, là em, là cha, là mẹ, là cháu, là chắc, vân vân. Từ tự nhiên chúng ta không chấp nhận, thì chúng ta nghĩ rằng họ phải luôn hiện sinh, họ phải luôn được sống tốt, họ luôn được đầy đủ, họ luôn được tất cả. Nhưng điều mà đùng một cái mọi chuyện nó đã thay đổi hoàn toàn. Cho nên tại sao như vậy, chúng ta luôn đau khổ là chỗ này. Phật Pháp dạy Sabbe Dhamma Anatta là một cái giá trị hết sức là to lớn. Cuộc đời này nó là một biến chuyển vô thường của vạn pháp, từ nhân sinh quan cho đến cả vũ trụ cuộc đời này, nó đều là một sự thay đổi không ngừng. Chúng ta có thể tốt, chúng ta có thể xấu, chúng ta có thể nay giàu mai nghèo, nay khôn mai chúng ta lại là mất đi những cái kiến thức, những sự hiểu biết của chúng ta, vân vân. Thì tất cả cái điều đó nó không có mang tính an toàn tuyệt đối được. Mà cái quan niệm thì mọi con người đều chấp, đều cho rằng mình là khỏe, và cái cuộc sống bình thường chúng ta cũng thấy, chúng ta thấy bây giờ mình không thể nào chấp nhận rằng mình bệnh được. Mình không thể chấp nhận rằng mình, bởi vì mình còn đang khỏe mà tại sao bây giờ đi xét nghiệm hay là bác sĩ 3 tháng, 6 tháng chúng ta vẫn đi đều, vẫn xét nghiệm thấy không có cái chuyện gì cả. Đến đi kiểm tra sức khỏe của chúng ta thấy không có điều kiện gì xảy ra hết, mà tại sao bây giờ nói rằng chúng ta bị bệnh, mà cái căn bệnh này nhiều khi nó đã lâu. Thì kính thưa quý vị, chúng ta không thể chấp nhận, và chúng ta tự cho rằng sức khỏe của mình là một cái tuyệt đối. Và cái quan niệm đó và cái ý nghĩ, suy nghĩ đó nó không bao giờ có cái sự thay đổi trong tâm ta. Nhưng chỉ một phút chốc thôi là nó đã có thể là, như chúng ta thấy, nếu như ngày hôm nay về vấn đề mà chúng ta thấy như cái virus, nó có thể truyền qua người chỉ trong một thời gian nửa tháng hoặc một tháng người ấy có thể chết. Hoặc là nó có những cái ổ bệnh mà nhiều khi ở trên cái đó do cái nghiệp của chúng ta, mà nhiều khi trên y khoa, trên y lý cũng không có thể thấy ra được, không thể đọc ra được, không thể thấy ra được để chữa trị cho ta. Thì nó có nhiều cái nguyên nhân và điều kiện. Mà cái quan niệm của chính chúng ta thì chúng ta cũng cứ gương tuyệt đối là chúng ta không có cái gì, chúng ta không có tiêu hao sức khỏe, chúng ta không có có ăn bậy, không có làm bậy, không có có sự hành vi của chúng ta được kiểm soát một cách chặt chẽ, vân vân, từ cái ăn cái uống, cái sự sinh hoạt. Nhưng cái này nó không qua cái gì, do cái nghiệp của chúng ta. Và ở đó đứng trên tinh thần của Phật Pháp thì không phải cho thành đổ thừa một cái nghiệp mà cái gì cũng là cái nghiệp, nhưng ở đây chính là cái gì, cái chuyện tự nhiên chúng ta khỏe mạnh mà bây giờ đùng một cái chúng ta bệnh, rồi chúng ta đang yên ổn như vậy, nó có một cái đột biến về gia đình, về cuộc sống, cũng như chúng ta hy vọng người thân của chúng ta là vợ, là chồng, là bạn của chúng ta không thể nào có những hành vi xấu. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối như vậy. Và đó chính là và cái quan niệm mình tự khẳng định vào cái đó đúng và thật thì nó tuyệt vời. Mình cho rằng vợ mình, chồng mình, con mình hết sức là tuyệt vời. Và khó có người có thể tìm được, khó có thể có người có thể sánh bằng được. Nhưng điều thì ra khi mà tấm màn nhung nó đã khép lại, nó mở ra thì chúng ta thấy họ dối lừa ta. Họ không phải chung tình, họ không phải tốt đẹp, họ không phải hay như chính ta tưởng. Thì quả thật cái gì tuyệt vời thì phải cực độ, tuyệt đối, có phải bất ổn không? Thì kính bạch thượng tọa, chỉ có một pháp, đó pháp tuyệt vời, một pháp cực độ mà không có bất ổn, đó chính là Niết Bàn, sự tịch tịnh, sự vắng lặng mọi phiền não. Còn tất cả mọi tình huống khác đều sẽ là bất định, đều sẽ là ở một giá trị tương đối. Và bất cứ điều kiện hoàn cảnh, khách quan, chủ quan đều có thể xảy, coi như là xảy ra, làm cho nó bất ổn và làm cho nó không có một cái giá trị tuyệt đối. Nó có một sự tuyệt vời như mộng như mơ của tâm tư chúng ta hằng suy nghĩ. Dạ, con có đưa điều suy nghĩ như vậy. Đã qua câu thảo luận này, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng với quý ngài. Nam mô Bồ Tát.
Sa thú, kính truyền đại đức Từ Quyền. Bạch thượng tọa siêu, thỉnh thượng tọa hoàn thiện trở lại để có một cái định nghĩa về cái chữ Kama Puna là hồi trước bạch thượng Minh Châu thường nói gì là dục công đức hay là dục trưởng dưỡng. Thật sự ý nghĩa của chữ Kama Puna là nghĩa là gì? Kính thỉnh thượng tọa. Không biết thưa tòa có nghe được không? Dạ, xin thỉnh thưa tòa thực sự.
Kính bạch thưa tăng, kính thưa lưu trì. Cái chữ Kuna ở trong tiếng Pali nó có rất nhiều nghĩa. Vì Buddha Kuna là Đức Phật, Dhamma Kuna là Đức Pháp, Sangha Kuna là Đức Tăng. Hoặc là cha mẹ thì chúng ta dùng cái từ gọi là Kuna Wanta, tức là bậc hữu ân, là bậc hữu ân. Nhưng mà chữ Kuna nó còn một nghĩa khác nữa, tức là cái nếp nhất khi mà chúng ta xếp y phục, xếp một mảnh vải, chúng ta xếp gấp lại làm đôi, làm ba lớp, bốn lớp, thì như vậy cũng gọi là chữ Kuna. Như khi Đức Phật ngài bảo Tôn giả Nan Đa là ngài cần nghỉ ngơi, thì Tôn giả Nan Đa đã xếp Y Tăng Về Lê lại thành bốn lớp để Đức Thế Tôn nằm. Thì chữ lớp đó gọi là Kuna. Còn một nghĩa khác nữa chữ Kuna ở đây đó, tức là cái gì mà nó nó chồng chất lên nhau, thì như vậy cái đó cũng gọi là cú ná. Thì ở trong những nghĩa này thưa quý vị, thì tất nhiên chỉ cà ma cú ná mà chúng ta xài cái chữ dục công đức đó, thì nó lại có nghĩa khác đi. Chúng tôi không dám nói rằng cái từ đó là dịch sai, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ một cái chữ công đức nó đồng nghĩa với chữ puñá. Puñá là phước báo, phước báo gọi là công đức. Còn chữ cú ná mà nếu chúng ta xài chữ ân đức thì rõ ràng là năm món dục lạc là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, không phải có cái công đức gì, không phải đem lại cho mình cái công đức gì, mình hưởng thụ các dục đó thì nó càng, nếu không khéo thì nó càng chồng chất thêm phiền não. Cũng giống như cái bức tường mà chúng ta để cho ẩm ướt hoài như vậy thì nó càng làm cho bức tường đó dễ bị hư bục bởi rong rêu, nó đóng nó mọc lên, nó mọc dày đặc lên. Thì do vậy cho nên ở đây cái chữ kamakuna chúng tôi thấy có một từ để xài là dục vật hệ, chỉ vật dưới đê đó, chỉ vật hệ. Chỉ vật hệ ở đây đó những hệ tức là cái sự lệ thuộc. Chỉ vật hệ có nghĩa là bị lệ thuộc hay là mình bị nô lệ cho cái đó, hay nói cách khác là nó càng, cái gì mà nó càng làm cho cái phiền não dục nó tăng trưởng lên. Chữ kama trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là kama kilesa, cái mà nó làm cho hệ phược phiền não dục, hay là càng làm cho tăng trưởng phiền não dục, thì cái đó gọi là kamakuna. Và khi định nghĩa về cái chữ kama, chúng ta cũng nói thêm là kamaloka là ám chỉ cho cõi dục, là 11 cõi. Mà chữ kama quá thú thì chúng ta mới chỉ cho 5 cái vật dục. Vật dục ở đây tức là 5 cái món sắc đẹp, sắc thinh hương vị xúc, gọi là kama quá thú. Mà nếu nó kama kilesa thì chỉ cho cái lòng tham ái đối với 5 cảnh trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Do vậy ở đây cái chữ kamakuna thì chúng tôi cũng như là chúng tôi có đọc qua cái bản dịch của Đại Đức Toại Khanh tức là Đức Giác Quyên, thì cũng xài cái từ gọi là dục vật hệ. Và khi mà tra cứu cái chữ vật hệ ở trong tiếng Hán thì chúng tôi thấy cái này là xài đúng cái nghĩa của cái tiếng Pali kamakuna. Sankatikuna tức là xếp lớp cái y tăng gì lê lại, thì kamakuna tức là nó làm cho chồng chất hay làm cho tăng trưởng thêm, nó hệ lụy thêm cái phiền não dục. Con người chúng ta vốn đã là ái tham đối với sắc thinh khí vị xúc, mà bây giờ lại thêm thể mà mình hưởng thụ sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc càng nhiều thì phiền não dục nó càng được xếp chồng lên, nó xếp lớp lên, càng dày lên. Do đó cho nên chỉ cầm cái ná phải dịch như thế. Ở đây có một Phật tử hỏi năm dục hay là sáu dục. Thì ở đây thưa quý vị, ở trong kinh điển khi mà nói đến ngũ dục là năm dục chứ không có nói đến sáu. Bởi vì cái cảnh pháp đó nó chưa hẳn làm cho cái phiền não, thì não dục mà nó tăng trưởng, bởi vì chỉ đối tượng của năm giác quan về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, thì đối tượng nó là sắc thinh khí vị xúc, năm cái đó chúng ta mới gọi là dục, gọi là ngũ dục, chứ không có nói đến sáu được. Mặc dù ở trong cái cảnh cảnh pháp gọi là Thamaramana thì có năm cảnh sắc thinh khí vị xúc thuộc quá khứ hay là tương lai, nhưng mà ở đây nếu mà kể năm món dục lạc cam có thú thì chỉ có năm thôi. Thì đây là chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Đản là như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú kính thiên thượng tọa thượng sư, để Phật tân để Đức Pháp Tân nghe được không? Xin được thỉnh Đức Pháp Tân hoàn thiện trả lời câu hỏi tiếp theo. Để Đức Pháp Tân, tại sao có lúc Đức Phật ngài mô tả thế gian như một biển gỗ, khiến cho nhiều người dùng cái này để xem như là một cách mô tả bao trùm hết, không có gì khác hơn. Nhưng mà có những lúc Đức Phật ngài cũng mô tả ở thế gian cũng có những nét đẹp, những cái khả ái khả ý. Có một vài vị nghĩ rằng cái những cách mô tả đó hình như là nó không có nhất quán với nhau. Xin tự ý kiến của đại đức Phật thực.
Nhà Nam mô Bổn Sư Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tề Quyền, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Cấp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và tân chào quý Phật tử. Dạ cảm ơn cô Anicca. Dạ kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây thì riêng chúng tôi thì nghĩ rằng một điều đó là Đức Phật này mô tả về cái thế gian là biển lửa. Thì điều này nó là giữa hai cái điều mà Đức Phật này mô tả ở đây đó. Là ngài mô tả lên cái sự khổ, tức là nói đến cái khổ mà ở trong tam giới này, cái khổ đó là cái khổ mà Đức Phật ngài nói, và ngài nói về cái nét đẹp mà ở trong những cái cảnh giới, có những cái ý niệm về những cái nét đẹp theo cái ý niệm của từng mỗi người đó, thì cái điều đó, hai cái điều này đó, chúng ta thấy rằng nó không phải là mâu thuẫn hay là chống trái với nhau. Mà là chúng ta thấy rằng bây giờ mình ví dụ như là một người mà chúng ta có cái cảm nhận, nếu như mình nói là mình sống ở trong cõi dục, một người mà sống ở trong cõi dục thì hưởng thụ trong cái ngũ dục, hưởng thụ ngũ dục tức là sắc thinh hương vị xúc. Sắc thì mình cũng nhìn thấy đầy khả ái khả lạc, nhìn thấy đẹp của nó. Thân thì âm thanh thì cũng nghe được cái tiếng để cảm nhận được sự trầm bổng vu vương của nó, hay hoặc là mũi mình ngửi được cái hương vị hương, cái mùi để là mình biết mùi đó là mùi thơm thỏa thích trong đó, hay hoặc là cái vị hay là sự xúc giác, thì những cái điều đó nó hoàn toàn là điều mà chúng ta thấy rằng nó phù hợp với những cái người mà sống ở trong cõi dục, Và những người sống ở trong cõi dục á, những chúng sanh sống trong cõi dục á, đặc biệt là trong đó có cõi người đó, thì chúng ta thấy rằng một cái người mà có được những cái phước đặc biệt đó, ví dụ như một người thay vì mình nói là một người mà ở cõi nhân loại của mình á, một người mà có phước á, thì họ sẽ được niềm ấm chân yên, hay hoặc là họ có được một cái sắc đẹp, gọi là người ta gọi là cái tướng tốt, sắc đẹp, như là người nam hay hoặc là người nữ, thì cái người đó phải có cái phước chứ. Và cái phước đó là do họ đã tạo ra, cho nên họ có được cái phước đó, cái phước của sắc đẹp, cái phước của âm thanh, cái phước của những cái điều mà họ có được, ví dụ như là sắc thinh hương vị xúc, thì những cái điều đó nhờ họ có cái phước cho nên họ có những điều đó, có được những cái điều đó. Thay vì những cái người, một người nào đó nếu như kém phước thì mình không được may mắn như vậy, cuộc sống thì mình phải vất vả. Rồi có người thì do cái không có phước, nhiều cái nghiệp xấu á, thì lại là không có được một cái sắc đẹp, kém đi cái sắc đẹp, hay là một người mà kém đi những cái âm thanh. Ví dụ như chúng tôi nhớ ở trong kinh Pháp Cú có nhắc đến một cái cô, một cái người phụ nữ đó, một cái người phụ nữ mà do cúng dường cái miếng đất sét đến Đức Phật quá khứ đó, và cô này nguyện rằng sau này nhờ cái phước đó mà cô có cái phước mà khi mà ai mà xúc chạm đến thân cô á, thì người đó cảm thấy như là yêu thương cô hay là thích cô. Quả thật như vậy đó, thì đến sau này cô trở thành một cái vị hoàng hậu mà gọi là giống như là hoàng hậu của hai đất quốc gia như vậy đó. Thì chính là gì, nhờ cô có cái phước cho nên cô có một cái thân hình mà khi mà người ta đụng vào, người ta có cái sự xúc giác thì người ta lại thích, và do vậy thì cổ sẽ là một cái vị hoàng hậu nhờ sự xúc giác đó. Thì điều này đó, chúng ta thấy rằng là với một cái ngũ dục ở trong cuộc đời này đó, thì cái người đó phải có cái phước cho nên họ có đầy đủ những điều đó, có đầy đủ những điều đó. Nhưng mà rồi á, là Đức Phật Ngài mô tả là ở trong thế gian này đó thì là biển khổ, thì điều này nó không phải là chống trái nha. Hay chúng tôi không nghĩ là không phải là chống trái. Bởi vì sao? Dù là chúng ta có sanh ở trong cõi trời đi nữa, vì mình thấy rằng chúng sanh mà có mặt ở trong 31 cõi này đó, nói rộng, nói chi tiết là 31 cõi, nhưng mà chúng ta nói một cách tổng quát nhất á, thì chỉ cho ba cõi dục sắc và vô sắc thôi. Và chúng sanh mà có mặt ở trong 31 cõi như vậy là tùy vào phước duyên, tùy vào cái nghiệp, tùy vào mỗi những cái điều mà chúng sanh đã tạo ra. Cho nên là những chúng sanh mà ở trong cõi dục thì hưởng thụ lấy dục, nhưng mà chúng sanh ở cõi sắc thì nhờ có cái năng lực của thiền định mà nuôi sống cái mạng căn của họ. Và chúng sanh ở cõi vô sắc cũng tương tự như vậy. Thì ở đây đó là một người mà sanh ở trong cõi nào đi nữa thì có cái phước ở cõi đó, tùy vào cái thiện nghiệp của người đó đã tạo. Và cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là Đức Phật Ngài mô tả là cái sự đau khổ đó nó vẫn phải có với người đó. Mà trong kinh chúng ta được biết đến đó, là như là Đức Phật Ngài nói về cái khổ, cái hoại khổ, cái hành khổ, tức là cái khổ mà nó liên lụy với kiếp sống, liên hệ với cái thân ngũ uẩn này, thì dù là vua chúa thì cũng phải chịu bệnh đau và chết chóc nạn tai. Chúng ta thấy rằng xưa cũng như là nay cũng không phải là không có những chuyện đó. Những vị mà có cái quyền chủ chăn ở trong một đất nước, lãnh tụ của một quốc gia, nhưng mà có khi cũng bị tai nạn mà chết, hay là cũng bị người ta xóm ngôi mà giết chóc chết, hay hoặc là vì cái việc này việc kia, thì chúng ta cũng gặp nhiều cái chuyện đó. Cho nên là khi mà nỗi khổ của con người thì chính vua đó là có quyền bính ở trong tay, có tiền bạc vàng muôn bạc của nhiều như vậy, rồi có nhiều cái thế lực của có nhiều như vậy, Nhưng mà vua cũng không thể tránh khỏi những cái gì mà liên quan với đời sống, là bệnh đau nạn tai, rồi chết chóc, cái chuyện đó là không có. Mà quý vị thấy rằng là một vị vua thì luôn luôn mong rằng cái giang sơn phải thuộc về tay của mình, thuộc về sự gồm thâu của mình á, không ai muốn là giang sơn của mình nó bị mất đi. Nhưng mà một khi đó là bị cái lý do này hoặc lý do kia đó, thì bị mất đi cũng là gặp trong cái khổ, gặp trong cái khổ của bức bách. Cho nên ở đây đó thì cái điều mà Đức Phật ngày mô tả là nó là thế gian nó là cái biển khổ, cái lửa khổ, lửa khổ, lửa bị thiêu đốt của sự sanh già bệnh chết, lửa của sự thiêu đốt của tham sân si, vì tham, vì sân, vì si. Vì tham á, cho nên là người ta có sự xâm chiếm lấy nhau, sự tàn sát lấy nhau, hay là sự làm khổ lấy nhau. Rồi vì sân mà họ cũng có thể là làm khổ lấy nhau. Rồi vì cái sự si mê hay là sự quan niệm lệch lạc đó, thì họ cũng có thể rằng gây ra cái đau khổ. Và chính điều đó đó là cái mà nó quẩn, nó là sẽ cái sự xây dần ở trong cái khổ, mà nó là trong cái sự tương tác với nhau, hay là nó là đó là một cái điều tương đối ở trong cái cõi đời này, ở trong thế gian này. Cho nên cái khổ đó nó rất là nhiều. Khi mà mình có sống ở trong cái thật sự trong một cái hoàn cảnh đó, thì mình có thể rằng có thể với cái trí tuệ thì mình có thể cảm nhận được. Qua cái cảm nhận mà Đức Phật ngài nhìn thấy rõ được điều đó, và đối với bậc thánh thì các ngài đã chứng nghiệm được những điều đó. Nhưng khi nào mà mình thấy được khổ á, thì đồng có nghĩa là mình biết được cái pháp để đưa đến chấm dứt khổ rồi. Nhưng mà có khổ nổi là chưa có đủ sức, hay hoặc là chưa có thể thấy được sự khổ đó. Mà khổ đó thì dù là ai cũng vậy thôi, vua cũng vậy, quan cũng vậy, thần dân cũng vậy, hoặc là chư thiên ở cõi trời dục giới cũng vậy thôi, cũng chịu sự sanh già bệnh chết, cũng giống như nhau. Chư thiên thì không phải là như chúng ta là phải bệnh, phải tai nạn tai mà chết. Nhưng mà chư thiên cũng có lúc mấy đến lúc cũng phải chấm dứt tuổi thọ ở trong cái cõi mà họ đang sống, rồi họ cũng phải luân hồi sanh tử. Để luân hồi sanh tử thì cứ tiếp diễn mãi mãi. Cho nên là ở đây đó, cái khổ mà chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật ngài mô tả ở trong tam giới này, tức là dục sắc và vô sắc ấy, nó là như cái biển khổ. Biển khổ của cái sự mong muốn khao khát, sự khát ái nô lệ cho lòng tham, nô lệ cho cái phiền não từ ở nội tâm của mình. Thế rằng từ ở đó có những cái hành vi tạo cái nghiệp bất thiện, rồi phải chịu trong cái quả khổ, rồi luân hồi, rồi phải liên tục như vậy. Đó là cái khổ. Cho nên ở đây đó là Đức Phật ngài nói rằng cái nét đẹp đó, bởi vì nếu như mà chúng ta so sánh rằng một cõi, các cõi chư thiên dục giới đó, thì nó vẫn có một cái thù, nó có một cái nét, cũng có một cái gì đó nó đặc biệt hơn ở cõi nhân loại của chúng ta. Bởi vì những chúng sanh ở cõi chư thiên dục giới thì những gì đó đều có cái phước mới sanh được cõi trời dục giới. Cho nên là chúng ta nghe mô tả rằng giống như là có một cái thiên, có một cái sắc đẹp của gọi là thiên sắc đó, rồi có một cái thiên hương, tức là được một cái hương thơm, hay hoặc là thiên thọ, là tuổi thọ ở cõi đó, hay hoặc là thiên thọ lạc chẳng hạn, là những cái mà họ thụ hưởng ở cõi trời dục giới thì dĩ nhiên họ có phước. Cái điều đó là do tùy thuộc cái nét đẹp, muốn nói đến cái điều mà muốn nói đến cái điều mà cái đẹp đó đó là tùy vào mỗi phước, cái phước nghiệp của chúng sanh, cái phước nghiệp của chúng sanh đó mà có được cái sự khả ái khả lạc. Thí dụ như mình nói là một cõi người của mình thì có cái mỗi người có cái phước, có người thì có sắc đẹp, rồi vừa có sắc đẹp rồi cũng có, rồi có một cái điều mà để người ta quý mến. Nhưng mà có người thì không được như vậy. Có người thì có sắc đẹp nhưng mà sống không được thọ, sống được một thời gian, chừng thời gian ngắn thôi, thì họ cũng lại chết rồi. Rồi có người thì tùy vào một cái phước, nhưng mà để có được những điều đó đó thì dĩ nhiên là chúng sanh đó có cái phước. Cho nên cái điều mà khả ái, cái điều mà cảnh vật khả ái, sắc thân hương vị thị xúc đó, nó có một cái giá trị nhất định của nó, tức là có cái phước của nó chứ không phải là không, tức là do mình tạo phước mình có được những điều đó. Nhưng mà nói như vậy thì không phải là nó không có cái sự đau khổ mà Đức Phật như Ngài mô tả rằng thế gian là biển khổ, thế gian là như lò lửa, nó đang chịu thiêu đốt của sự khao khát, của lòng tham, lòng sân, lòng si, và nó đang đi đến cái sự hoại dâm. Khi có thân ngũ uẩn này là sự khổ là chắc gì vậy. Cho nên ở đây có vài cái ý thì chúng tôi xin chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại.
Sa thủ, cái chuyện để được Phật Kính. Để được Phật Kính có nghe được không? Xin được tỉnh để được Phật Kính Hoàng Hỷ trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Để được Phật Kính ở trong Phật Pháp có phủ nhận giá trị của nghệ thuật hay không? Dạ, nghệ thuật ví dụ như chúng ta nói rằng cái hay của văn học, cái đẹp của hội họa, những cái nét cải của những cái sản phẩm sáng tạo chẳng hạn, Phật Pháp phủ nhận giá trị nghệ thuật không? Cái tình ý kiến của Đại Đức Phật Tích.
Nam Mô Bụt Thầy, con xin kính nam đảnh lễ đến phụ Thầy Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Thành, cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào quý tôn nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Đối với Phật giáo thì chúng ta thấy rằng dù cho Đức Phật hay là các vị thánh tăng ở trong thời xưa kia hoặc là ở trong cái thời nay cũng vậy, đối với cái nghệ thuật thì không bao giờ là có cái sự phủ nhận, mà cũng có nghĩa là mình thấy mình thường thường mình thấy rằng nếu mà thật sự một cái người mà tu tập mà có cái sự mà hiểu biết chính chắn thì mình không có bác bỏ một cái điều gì hết, hoặc là mình không có phủ nhận một cái điều gì hết. Bây giờ chúng ta thấy rằng đối với ví dụ như là đối với cái kỳ viên tinh xá này, là cái nơi đó thì chúng ta thấy rằng ở trong những cái cây mà ở trong trong tinh xá đó thì nó đều có cái mùi hương nó tỏ ra, hoặc là đối với ví dụ như cái cẩm của kỳ viên tinh xá cũng vậy. Khi mà ngoại đạo á, người ta đến người ta như là người ta chuẩn bị những cái câu hỏi để mà chất vấn Đức Phật hoặc là đệ tử của Ngài, nhưng mà khi mà người ta đi đến cái cổng á, chỉ có cái cổng chùa thôi mà người ta đã thấy có cái sự mà khiếp sợ rồi, đã thấy cái sự khiếp sợ do nhìn thấy những cái oai hùng khi mà nhịp của cái cổng chùa. Thì chính chỗ này chúng ta thấy rằng đối với cái nghệ thuật, nghệ thuật nếu mà nó từ cái kiến thức của con người, từ cái trí tuệ của con người mà người ta sáng tạo ra, thì cái điều đó không có ai mà phủ nhận. Hoặc là lại nữa, chúng ta thấy rằng đối với trong Đức Phật khi mà Ngài dạy những cái đề mục tu đó thì cũng vậy. Có những người ví dụ như người ta có cái duyên mình, thời xưa người ta là cái thợ kim hoàng, thì cũng dùng những cái đề mục nó thích hợp. Hoặc là đối với chúng ta thấy rằng là đối với khi mà bất cứ một cái điều gì, bất cứ một cái gì ví dụ như cái chất sắc nào nó khả ái thì mình chấp nhận nó là khả ái, nhưng mà chúng ta quan trọng là chúng ta có dính mắc vào đó hay không. Nếu mà mình cái đó nó đẹp thì mình chấp nhận nó đẹp, mà còn nó xấu thì mình chấp nhận nó là xấu. Thì khi mà mắt hoặc là ta mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, những cái điều đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta đừng có bị vướng vào là được rồi. Còn cái gì nó như thế nào thì mình phải thấy cái thật sự nó là như thế đó. Cũng như chúng ta thấy rằng đối với có những trước đọc ở trong cái động kinh đó, thì mình thấy rằng khi mà mình đọc ở trong những đoạn kinh đó, mình thấy rõ ràng khi mà cái cổng hoặc là cái cổng chùa hoặc là những cái nơi mà được tán thán, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với cái vị hoàng hậu của đức vua Bimbisara, hoàng hậu Khema đó, không có chịu đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp, vì bà rất là đẹp đó, thì nên nó bà thường nghe nói là Đức Phật cứ thuyết về cái sự quế trược ở thân thể,
bà thì bà thấy cái thân thể bà rất là đẹp nên bà rất là quý. Thì lúc đó Đức Vua Vimbisara đã cho những cái nghệ nhân và những cái người thi sĩ làm thơ ca để mô tả về cái vẻ đẹp của ngài chủ Trúc Lâm Tịnh Xá đó. Thì bà ta nghe những cái dòng thơ dòng văn mà mô tả như vậy đó, thì bà chưa có tưởng tượng được, không có biết là cái nơi đó là nơi nào. Nên một hôm bà cũng do cái sự tò mò, bà nghe những cái dòng thơ mô tả về Trúc Lâm Tịnh Xá vậy, bà nghe vậy bà cũng tò mò, nên bà đã đi đến. Thì khi mà đi đến bà thấy rõ ràng Đức Phật đang ngồi thuyết pháp, cũng có cái vị một người nữ đang hầu quạt Đức Phật, nhưng mà đó là Đức Phật hiện thần thông, do thần thông của Đức Phật. Thì thấy cái người mà hầu quạt của Đức Phật nó rất là đẹp, bà cứ mê say bà nhìn. Nhưng mà một lúc đó thì bà thấy được cái người phụ nữ đó dần dần biến đổi già rồi chết, rồi chỉ còn lại đống xương. Thì lúc đó bà mới ngộ ra là cái thân này nó sẽ bị vô thường. Thì ở điều này chúng tôi muốn nói ra để chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật cũng không có phủ nhận hoặc là không có chê bai cái nghệ thuật gì hết. Nhưng mà Đức Phật khuyên dạy chúng ta đừng có bị dính mắc đối với cái điều đó. Nó sự thật nó là như vậy thì mình phải nhìn theo cái khía cạnh sự thật. Còn cái chỗ mà chúng ta có dính mắc hay là không dính mắc thì cái điều đó nó quan trọng. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này thì con xin có cái ý là đối với ở trong Phật giáo thì không có phủ nhận về cái giá trị nghệ thuật của bất cứ một ai đó hoặc là một cái công trình nào. Luôn luôn thì khuyến khích chỉ có khuyến khích đối với chúng sanh đừng có bị dính mắc hoặc là đắm nhiễm thôi, chứ không có phủ nhận một cái điều nào. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận này. Con xin thỉnh từng đó trở lại một bức tài giáo.
Sa thú, xin chào thầy Pháp Tinh. Và chúng tôi biết và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần đố vui. Xin quý Phật tử hoàn hình postical đố vui. Câu đố vui này chúng ta cũng một lần nữa trở lại nói về ngũ dục. Chúng ta nói về ngũ dục. Ở trong chúng ta có bốn cái quan niệm về dục lạc, và chúng ta thử xem tìm cái quan niệm nào là quan niệm được phù hợp với Phật pháp. Đó cũng là một câu chuyện mà chúng ta bàn nãy giờ. Có người cho rằng cái đạo giải thoát nó phải là cái đạo vô cảm, tức là giống như là không có biết phân biệt, không có nhận thức được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì đẹp, cái gì xấu, cái gì hay, cái gì dở. Cũng có những người thì mô tả như là một cái giáo pháp mà tốt đẹp là cái giáo pháp phải mang lại cho người ta cái niềm vui. Ví dụ như chúng ta thấy The Hare Krishna chẳng hạn, của một hệ phái của Hindu. Bây giờ chúng ta thử nghiệm bốn câu này coi câu nào nó thực sự nói được gần với Phật pháp hay là đúng với cái lời dạy của Đức Phật. A, đời là bể khổ, chẳng có gì là hạnh phúc hết. Dạ. Có nhiều người nghĩ là Phật pháp có nghĩa là nói cuộc đời này là bể khổ thôi, chắc chắn là không có cái gì mà gọi là vui để nói về cuộc đời này. B, ngũ dục có vị ngọt, có nguy hiểm và có con đường xuất ly. Tức là ngũ dục thì cũng có vị ngọt, tức là nó cũng có cái đẹp, nó cũng có cái hay, nhưng mà nó cũng có cái nguy hiểm. Dạ, phải biết được vị ngọt, biết nguy hiểm và phải biết cũng có đường xuất ly. C, là có những cõi hoàn toàn khổ như cõi ta bà, và có những cõi hoàn toàn hạnh phúc như cõi cực lạc. Dạ. Nói về sắc thân khi bị xúc ở cõi ta bà thì sắc thân khi bị xúc nào ta bà cũng khổ, mà sắc thân khi bị xúc của cực lạc thì nó là hoàn toàn hạnh phúc, chứ không có cái chuyện mà đau khổ có cực lạc, từ việc khổ không gọi là cực lạc nữa. D, là vui khổ tùy tâm. Mình thấy nó khổ thì nó khổ, thấy nó sướng thì nó sướng. Ví dụ như người ăn ớt thì thích ăn ớt thì ớt nó ngon, không thích ăn ớt thì thấy ớt nó cay, nó khó chịu. Thì như vậy chúng ta có bốn câu, chúng ta thử tìm xem trong bốn câu nào, câu nào trong bốn câu này là câu nào nó đúng với Phật pháp, gần với lời dạy của Đức Phật. một hai ba bây giờ thì xin mời quý vị trả lời. Và hôm nay thì không biết vị nào muốn và ai sẽ là vị kiếm các câu trả lời. Dạ xin hỏi dạ rồi, dạ mời cô Lạc Nhà Nguyệt. Dạ. Dạ xin sau đó thì xin thỉnh Thượng Tọa Sư qua vị trả lời cho câu thảo luận hôm nay. Xin thỉnh Thượng Tọa Sư cho đáp án.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý đại hữu. Con thấy cô Lăng Giang Nguyệt đưa tay hoài mà không có thấy cô cầm mic được. Con không biết cô có trả lại cầm mic được hay không. Có lẽ là cô. Dạ vậy con, anh cha con xin được kiểm câu trả lời của quý Phật tử. Dạ con thấy anh cha là B, Tommy là B, Sức vô thường là B, nguồn đức hạnh là B, trí tuệ là B, hoa nguyệt là B, tuệ duyên là B, và người cư sĩ là B, happy fly là B, nguồn đức hạnh B nữa, hai B, minh hiến là B, cho ai đời ai là B, diệt hoa là B, diệu hạnh là B. Dạ con không có thấy vị nào trả lời nữa hết. Quý vị còn có vị nào trả lời nữa không? Trả lời thêm đi. Rồi Anicha đóng sổ đó. Bữa nay con được 15 cái kẹo. Con nói vậy thôi. Dạ con không có thấy vị nào trả lời nữa hết. Vậy con kính cô thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu và từ bi cho ra đáp án của câu đố vui hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Thà Giá.
Kính bạch chư tăng kính thưa quý vị, qua câu đố vui hôm nay thì chúng ta có đáp án. Không biết là quý vị có hồi hộp khi nghe chúng tôi ra đáp án hay không, vì câu đố vui hôm nay thì nếu như mà người nào đã từng nghe kinh pháp thì chúng ta trả lời nó rất dễ, nhưng mà không có nghe kinh điển mà chỉ nói theo cái quan điểm của người đời nữa, thì chúng ta sẽ trả lời sai đi. Thưa quý vị, nói về dục lạc của thế gian thì nếu mà nói rằng đời là bể khổ chẳng có gì là hạnh phúc thì đó là cái thái độ bi quan mà Đức Phật này không có nói đến. Còn khi mà nói đến có những cõi hoàn toàn khổ như cõi Ta Bà và có những cõi hoàn toàn hạnh phúc như cõi Cực Lạc thì điều này nó càng không đúng nữa. Vì cõi ở trong cái cõi Ta Bà này như cõi Chư Thiên Phạm Thiên đâu phải là hoàn toàn khổ. Rồi người chúng ta cũng vậy. Còn cái cõi mà Cực Lạc thì đâu có ai biết được đâu mà cõi đó ở đâu. Cho nên chúng ta không có nhận thức được cái, chúng ta không có lấy câu này Còn cái câu D mà nói rằng vui khổ tùy tâm, hạ tâm bình, thế giới bình, cái câu này chúng ta nghe nói cũng thường xuyên, nhưng mà cái lý đó nó lại nằm ở trong cái nghĩa khác, chứ không có ám chỉ cho ngũ dục. Nhưng mà ở trong đây đó có một câu mà đúng với Phật Pháp. Khi nói đến ngũ dục ở trong Tư Bộ Kinh, Đức Phật này cũng có dạy rằng sắc thinh hương vị xúc nó có vị ngọt, nhưng đồng thời cũng có cái sự nguy hiểm adinawa. Vị ngọt là asada, nguy hiểm là adinawa, và có con đường xuất ly visarniya. Khi mà nói đến ngũ dục, biết rõ cái vị ngọt, sự nguy hiểm và con đường xuất ly đó, thời như vậy chúng ta mới đi vào cái con đường trung đạo. Bởi vì sự thật vị ngọt của ngũ dục là ngũ dục nó làm cho hỷ tham sanh khởi, làm cho chúng sanh, nó hấp dẫn được chúng sanh, cho nên đó là gọi là vị ngọt. Chúng ta đọc ở trong cái bài kinh Mahakhandaka Đại Khổ Uẩn thì chúng ta sẽ rõ vị ngọt nguy hiểm và sự xuất ly của các dục như thế nào. Cho nên đáp án của chúng tôi trong cái câu đố vui ngày hôm nay đó là câu B. Ngũ dục có vị ngọt, có nguy hiểm và có con đường xuất ly. Câu đó là đúng với tinh thần của Phật Pháp nói về dục lạc. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú kính đức thưa tôi được sư. Có một vị kia thì chúng tôi nói rằng tuy rằng quý vị Phật tử nhận được nhiều kẹo, nhưng mà cũng có chừng kẹo nào nó cũng có vị ngọt, nó cũng có sự quý khi mà có sự vị. Bây giờ thì thưa vị, chúng ta bước qua bản tin Phật giáo trong ngày. Bắt đầu cho bản tin ngày hôm nay đó, chúng ta có một bản tin do Như Quang chuyển dịch, nói về chính phủ Thái Lan đã quyết định thành lập một cái hệ thống tư pháp riêng biệt. Ở trong trường hợp có những chuyện liên quan đến chư tăng, liên quan đến các vị tăng sĩ, thì họ sẽ chọn một cái tòa án riêng biệt cho nó thích hợp hơn, vì lòng kính trọng đối với Tam Bảo. Bản tin này do Như Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý ngài quý vị qua lời đọc của Lâm Gia Nguyệt.
Phật giáo. Bản tin là anh sẽ thành lập tòa án riêng biệt dành cho chư tăng Phật giáo. Colombo, Sri Lanka, ngày 19/12/2011. Chính phủ Thái Lan vừa quyết định sẽ thành lập một tòa án riêng biệt để ứng phó với những vấn đề có liên quan đến chư tăng Phật giáo, để giữ sự tôn kính cho tăng đoàn và cũng để tiện lợi cho chư tăng. Luật The Temple Act sẽ được tư chính để thiết lập một tòa án mới riêng biệt. Thủ tướng Chajarapnye cho giới truyền thông tại địa phương biết. Thủ tướng cho biết các vụ án có liên quan đến dự luật này và các vụ án liên quan đến những sự kiện tụng của chư tăng hiện nay đang được giao cho hệ thống tòa án tổng quát. Với sự hình thành của tòa án riêng biệt mới, tất cả các vụ kiện như thế sẽ được chuyển qua tòa án mới. Bản tin ở đây đã kết thúc. Và xin kính thỉnh thủ tịch làm trở lại năm một thời gian.
Cái bậc chư tôn đức và thượng quý Phật tử, năm 2011 sắp bước qua, hôm nay là ngày 28/12, chúng tôi dịch thì giờ còn lại để điểm qua bốn bản kinh mà chúng tôi nghĩ rằng được báo giới thế giới chú ý nhiều nhất liên quan đến Phật giáo. Bản kinh đầu tiên có thể nói đó là thiên tai lũ lụt xảy ra ở tại Bangkok, Thái Lan. Bangkok là một thủ đô mà mang nhiều tính cách Phật giáo. Những ngôi chùa thường được in đậm ở trên những hình ảnh liên quan đến thành phố này. Đất nước Thái Lan trải qua một cơn lũ lụt lớn nhất trong thế kỷ. Mà qua đó thì có hơn 500 người đã bị thiệt mạng và 20 tỉnh thành ảnh hưởng nặng nề cơn lũ lụt, nhất là những hình ảnh lũ lụt ngày càng tệ ở tại Bangkok. Trong suốt 4 tuần qua thì nạn lũ lụt đã từ từ giảm đi do mực nước rút xuống. Nhưng mà người ta nói rằng sau cơn lũ lụt này có rất là nhiều cơ sở bị hư hại, đặc biệt là những ngôi chùa cổ ở chung quanh thành phố Bangkok. Hình ảnh thứ hai cũng liên quan đến thiên tai và cũng liên quan đến Phật giáo. Đó là hình ảnh sóng thần tsunami. Và ở Nhật Bản cũng như lò nguyên tử năng lượng hạt tâm đã khiến cho Nhật Bản rơi vào trong tình trạng khủng hoảng lớn nhất kể từ địa vị thiên chiến đến nay. Có rất nhiều phái đoàn Phật giáo đã tổ chức những buổi lễ cầu siêu viếng thăm để giúp đỡ cho những nạn nhân có chỉ cần sống thật. Nhưng một điều mà những người Tây Phương ghi nhận đó là một cái tinh thần rất là điềm tĩnh, rất trật tự và tôn trọng lẫn nhau của những người dân Nhật Bản ở trong khi thiên tai xảy ra. Và đa số họ đều nói rằng nền văn hóa Phật giáo của Nhật Bản đã khiến cho người Nhật Bản có được một thứ bản lãnh, có được một thứ chịu đựng và những dân tộc khác khó có thể bi kịp trước sự hỗn loạn do thiên tai diễn ra. Thưa quý vị, một quốc gia Phật giáo khác cũng tạo ra một sự chú ý đặc biệt trong năm nay, đó là Bhutan. Bhutan là một quốc gia của Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo đối đúng là Phật giáo bậc ở trên thế giới, mà còn mang cái tên gọi là Phương Quốc Phật Giáo, nghĩa là Phật giáo là quốc giáo. Năm nay thì vị vua trẻ của Bhutan năm nay 31 tuổi và một vị hoàng hậu trẻ 21 tuổi đã làm một lễ kết hôn ở tại thủ đô Thimphu. Có thể nói vị vua Bhutan là một ở trong những vị vua trẻ tuổi được đặc biệt yêu mến. Ông tốt nghiệp tại Oxford, Anh Quốc và trở về nước, ông đã đề xướng lên một phong trào cải cách dân chủ mà qua đó ông chuyển nhượng quyền hành tuyệt đối của một quốc gia quân chủ lập hiến thành một quốc gia dân chủ đại nghị. Dân chúng Bhutan thương mến ông, mà hầu như nơi nào ông đến từ diễn đàn Liên Hợp Quốc cho đến các quốc gia láng giềng đều thương mến ông. Hôn lễ của vị vua trẻ tuổi này được diễn ra trong một tu viện Phật giáo. Lần đầu tiên thế giới cảm nhận được một cái hình thức vừa giản dị trang nghiêm đầy màu sắc của một vương quốc Phật giáo nằm ở trên núi Hima Lạp Sơn. Trước đây thì một vị tài tử của Hồng Kông, đó là Lương Triều Vĩ cùng với vợ đã từng tổ chức hôn lễ ở tại vương quốc Bhutan này. Một vị vua ở tại một quốc gia trên vùng núi và cử hành hôn lễ theo nghi thức Phật giáo đã là một hình rất là đặc biệt mà người ta chú ý rất nhiều ở trong năm vừa qua liên quan đến một quốc gia Phật giáo. Cũng đối với quốc gia Phật giáo thì năm nay Miến Điện đã trải qua một cái khúc quanh đặc biệt. Bà Aung San Suu Kyi, một người lãnh đạo phong trào dân chủ Miến Điện, đã được thả tự do. Chính phủ Miến Điện đã lập một chính phủ mới có một số điểm cởi mở tương đối. Cho dù hôm nay thì Miến Điện cũng vẫn còn là một quốc gia chưa được hoàn toàn tự do, nhưng mà những bước cải thiện, thay đổi gần đây đã mở rộng cánh cửa. Ví dụ như cuộc viếng thăm của Ngoại trưởng Hillary Clinton của Hoa Kỳ Theo hoạt giả là Sự Việc Các Quốc Gia Đông Nam Á, mời Điện Điện trở thành chủ tịch quốc gia vào tuần tới, vân vân. Cũng như là việc xin visa vào Miến Điện lại càng dễ dàng hơn, cho thấy rằng Miến Điện đang cố gắng hòa nhập vào trong cộng đồng thế giới trên phương diện chính trị. Và đối với người Phật tử thì điều này là một điều rất quan trọng, bởi vì Miến Điện là một vùng đất mà nhiều người đến đó để hành hương, để chiêm bái và đặc biệt để hành thiền, để tu học. Do vậy, những gì xảy ra ở trong đường hướng cởi mở mới của Miến Điện lại là một ở trong những chú ý báo giới quốc tế cũng như người Phật tử khắp nơi. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng tôi sẽ dành giờ nói về một số diễn biến liên quan đến Phật giáo Việt Nam trong năm 2011. Và ngày mai này chúng ta cũng sẽ có một pháp thoại. Trong pháp thoại này chúng ta đọc lại cái thái độ của Đức Phật khi mà Ngài còn là một vị Bồ Tát. Ngài đã so sánh và nhận định như thế nào về con đường tu học. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Buddha đến đây được hoàn mạng. Kính đại lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thứ lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bỉ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.